Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh và các giáo xứ trong tỉnh nhân dịp lễ Giáng sinh 2025. Chủ động triển khai công việc ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm là chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 12 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bắc Ninh sẵn sàng lễ khởi công 4 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội 14 của Đảng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 18 tháng 12, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Say Sổm Bun Lào đã tổ chức tổng kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Dự hội nghị tỉnh Say Sổm Bun có đồng chí Phoi Khăm Hùng Bun Nhuông, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Phệt Sa May Phô Say Nha Vông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Say Sổm Bun, cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Phát biểu chào mừng đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt, trong sáng và thủy chung hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Mối quan hệ ấy được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trên nền tảng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, việc tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Say Sổm Bun, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, đồng chí Nguyễn Hồng Thái cho biết, thời gian qua hai tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai nhiều nội dung hợp tác thiết thực hiệu quả trên nền tảng hợp tác đã được xây dựng từ năm 2021. Buổi làm việc và ký kết thỏa thuận lần này là dịp để hai bên cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng thời trao đổi thống nhất phương hướng hợp tác trong giai đoạn mới, phù hợp với điều kiện, tiềm năng và định hướng phát triển của mỗi tỉnh. Đồng chí Phoi Khăm Hùng Bun Nhuông, Bí thư Tỉnh ủy Say Sổm Bun khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong giai đoạn mới. Bí thư Tỉnh ủy Say Sổm Bun đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả và nghĩa tình của tỉnh Bắc Ninh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại nhân dân. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại, nông nghiệp, du lịch và các lĩnh vực tiềm năng khác. Lãnh đạo hai tỉnh đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường tuyên truyền giáo dục về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Hai tỉnh duy trì cơ chế trao đổi đoàn lãnh đạo các cấp theo định kỳ trên các lĩnh vực trọng tâm, hai bên tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, hợp tác phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, thúc đẩy đầu tư, thương mại và phát triển công nghiệp. Đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác trong giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch và đối ngoại nhân dân. Nhân dịp này, 4 tập thể, 18 cá nhân đã được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025.
Tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý thuộc tập đoàn Central Trading and Development và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành, chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ. Tại chương trình, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý đã trao tặng 200 chiếc xe lăn cho người khuyết tật tỉnh Bắc Ninh, trong đó riêng xã Mỹ Thái được hỗ trợ 30 chiếc. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trân trọng cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý, đồng thời mong muốn thời gian tới, quỹ tiếp tục gắn bó, triển khai thêm nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, góp phần xây dựng Bắc Ninh phát triển bền vững, giàu tính nhân văn.
Nhân lễ Giáng sinh năm 2025, Sáng 18 tháng 12, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng tòa giám mục giáo phận Bắc Ninh tại phường Kinh Bắc. Cùng đi có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hà, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Nguyễn Đình Lợi, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, Tạ Đăng Đoan, bí thư đảng ủy phường Kinh Bắc và đồng chí Phan Thế Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Tặng hoa giám mục Đỗ Quang Khang, giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh, chủ tịch ủy ban giáo sĩ chủng sinh trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam, đồng chí bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái gửi lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới đức giám mục, các linh mục tu sĩ cùng giáo dân giáo phận Bắc Ninh một mùa Giáng sinh vui tươi, hạnh phúc và đón năm mới 2025 nhiều thành tích mới trong hồng ân Thiên Chúa. Trong không khí đầm ấm của mùa lễ Giáng sinh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đã thông báo đến đức giám mục cùng các chức sắc, linh mục, tu sĩ, giáo dân những kết quả nổi bật tỉnh Bắc Ninh đạt được trong năm 2025, những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026. Bí thư tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới các giám mục, linh mục tiếp tục quan tâm đến hoạt động của công giáo trên địa bàn tỉnh, động viên các vị linh mục và bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành với chính quyền, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thay mặt tòa giám mục giáo phận Bắc Ninh, giám mục Đỗ Quang Khang cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm tặng quà giáo phận nhân dịp lễ Giáng sinh, chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giám mục Đỗ Quang Khang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động của giáo phận Bắc Ninh trong thời gian tới, đặc biệt liên quan đến thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, một số cơ sở thờ tự và hàng nghìn bà con giáo dân thuộc giáo phận khu vực Lương Tài Gia Bình bị ảnh hưởng. Giám mục Đỗ Quang Khang cho biết giáo phận sẽ tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm tốt phận sự của giáo dân, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Nhân dịp này, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cũng đã trao tặng 50 triệu đồng cho giáo phận Bắc Ninh.
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Hương, phó bí thư thường trực tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà, chúc mừng các linh mục, giáo xứ Ngọ Xá. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh và đại diện lãnh đạo xã Xuân Cẩm. Tiếp đoàn có linh mục Nguyễn Minh Tân, chính xứ giáo xứ Ngọ Xá và một số vị linh mục. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương thông tin tới các vị linh mục một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh trong năm 2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả mà tỉnh đạt được có phần đóng góp rất lớn của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các linh mục, đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói chung, giáo xứ Ngọ Xá nói riêng. Đồng chí mong muốn thời gian tới các linh mục, đồng bào công giáo tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, cùng các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Đồng chí chúc các linh mục, các vị chức sắc, toàn thể giáo dân đón mùa Giáng sinh 2025 an lành, hạnh phúc. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Hương tặng hoa, quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh chúc mừng giáo xứ Ngọ Xá, ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh và xã Xuân Cẩm cũng tặng hoa, quà chúc mừng.
Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương đã tới thăm và chúc mừng giáo xứ và linh mục chính xứ giáo xứ Thiết Nham tại phường Việt Yên. Phát biểu chúc mừng tại đây, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau sáp nhập, nhấn mạnh đến một số kết quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế, quy mô nền kinh tế, kết quả thu ngân sách vượt dự toán cũng như chính sách an sinh xã hội được triển khai trong năm nay. Đồng thời nhấn mạnh những kết quả ấy có sự đóng góp lớn của đồng bào công giáo toàn tỉnh, trong đó có giáo xứ Thiết Nham và linh mục chính xứ Nguyễn Văn Quân. Trong đó đáng chú ý là các phong trào thi đua của vận động ở địa phương. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn linh mục phát huy uy tín cùng với giáo xứ tiếp tục đồng hành với địa phương, vận động bà con giáo dân thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước, xây dựng đoàn kết toàn dân, sống tốt đời đẹp đạo cùng với chính quyền, giải quyết những vấn đề tôn giáo và tham gia cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến linh mục chính xứ và đồng bào công giáo trong giáo xứ Thiết Nham nhân dịp lễ Giáng sinh. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng ủy phường Việt Yên cũng đã tặng quà và chúc mừng giáo xứ.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm ngày Quốc phòng toàn dân, sáng 18 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đã đến thăm chúc mừng sư đoàn bộ binh 3, quân khu 1. Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đã thông tin tới lãnh đạo sư đoàn 3 về tình hình phát triển kinh tế năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì được môi trường ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Bắc Ninh tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI và cải cách hành chính. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng vũ trang, trong đó có quân khu 1 và sư đoàn bộ binh 3 đã luôn chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương. Đặc biệt trong đợt bão số 3 vừa qua, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 3 đã kịp thời có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng, sát cánh cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương tham gia sơ tán dân, gia cố đê điều, khắc phục hậu quả lũ lụt, để lại hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Đồng chí Nguyễn Tị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12, cùng dự có các đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp đoàn có Thiếu tướng Phạm Hồng Quyết, Phó Tư lệnh và các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tị Hương đã tặng hoa và trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí cũng vui mừng thông báo một số kết quả nổi bật mà tỉnh Bắc Ninh đạt được trong năm 2025. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh, các đơn vị trong quân đoàn đã hỗ trợ chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong công tác ứng phó thiên tai, dịch bệnh, làm tốt công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn sự hỗ trợ phối hợp toàn diện sẽ tiếp tục được triển khai một cách sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa thời gian tới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng trường sĩ quan chính trị nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Tặng hoa chúc mừng trường sĩ quan chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang luôn thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ổn định an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, tích cực tham gia các chiến dịch tình nguyện, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh. Đặc biệt những đợt thiên tai, bão lũ vừa qua, tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ lực lượng quân đội, qua đó giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra, giữ vững sự ổn định về phát triển kinh tế xã hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn trường sĩ quan chính trị tiếp tục phát huy vai trò là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ sĩ quan chính trị có phẩm chất và năng lực cao, cùng đồng hành tăng cường công tác phối hợp xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Đại tá tiến sĩ Đoàn Văn Long, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của tỉnh dành cho nhà trường, đồng thời khẳng định nhà trường luôn nâng cao tinh thần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành của tỉnh, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ địa phương cần.
Cũng nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc mừng sư đoàn 325 Quân đoàn 12. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ sư đoàn 325, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh trên các mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đồng thời đánh giá cao kết quả sư đoàn 325 đã đạt được thời gian qua. Đặc biệt trong những đợt mưa lũ thiên tai vừa qua, cán bộ chiến sĩ sư đoàn đã chủ động phối hợp với địa phương, không quản ngày đêm gia cố đê điều, bảo vệ tài sản, hỗ trợ sơ tán nhân dân, khắc phục hậu quả sau bão lũ cùng với toàn hệ thống chính trị giúp nhân dân trong tỉnh sớm ổn định đời sống. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 325 tiếp tục gắn bó, sẻ chia, đồng hành cùng địa phương, cùng nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh.
Không lơ là chủ quan trong giai đoạn nước rút cuối năm, các sở ngành địa phương được yêu cầu tập trung cao độ để hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ năm 2025, đồng thời chủ động triển khai công việc ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2026, tránh tâm lý để sang năm hoặc sau Tết mới triển khai. Đây là chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 12 của Ủy ban nhân dân tỉnh diễn ra sáng 18 tháng 12. Dự phiên họp có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tháng 12 năm nay, dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng kinh tế xã hội Bắc Ninh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu cả năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 ước tăng khoảng 16,79% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng theo giá hiện hành ước đạt hơn 246.000 tỷ đồng, thu ngân sách nội địa ước đạt hơn 6.200 tỷ đồng, tăng 57,3% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh thu hút đầu tư trên 130 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư quy đổi, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh cả năm quy đổi đạt 18,5 tỷ đô la Mỹ. Riêng thu hút FDI, Bắc Ninh đứng thứ 3 cả nước và xếp thứ 2 trong top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả năm ước đạt 95% kế hoạch. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng. Bắc Ninh giữ vững 3 tháng liên tiếp đứng đầu cả nước về bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025 cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, các sở ngành địa phương tuyệt đối không được lơ là chủ quan. tiếp tục rà soát toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ để phấn đấu hoàn thành và vượt mức các mục tiêu đã đề ra. Trong tháng cao điểm cuối năm phải tập trung thu ngân sách, rà soát giải quyết dứt điểm các việc tồn đọng, nhất là các nội dung liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nỗ lực hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khâu then chốt quyết định tiến độ các dự án. Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tập trung thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất, tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, khẩn trương hoàn thành bảng giá đất, rà soát bố trí vùng mỏ vật liệu bảo đảm đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý các cơ quan đơn vị tổ chức tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo tinh thần ngắn gọn, thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đồng thời sớm giao chỉ tiêu, tạo dư địa và động lực để triển khai công việc ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2026. Nhiệm vụ trước mắt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chuẩn bị lễ khởi công 4 dự án lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo. Đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán, bảo đảm chăm lo đầy đủ tốt hơn cho nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, tăng cường quản lý thị trường, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tiền lương, tiền thưởng và công tác đền ơn đáp nghĩa, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong dịp cuối năm, phục vụ tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, bầu cử và tuyển quân, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo theo đúng thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng. Cho ý kiến vào đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập và đầu mối bên trong các cơ quan tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh do Sở Nội vụ trình bày. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với đề án, đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện rà soát toàn diện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị, xây dựng phương án điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức viên chức phù hợp với năng lực chuyên môn và vị trí việc làm mới. Trao đổi tham vấn ý kiến các bộ ngành trung ương để bám sát lộ trình và khung hướng dẫn chung, bảo đảm tính thống nhất trong quá trình thực hiện. Phiên họp cũng tập trung thảo luận xem xét và cho ý kiến đóng góp quy định mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, xây dựng công trình ngầm và đối với đất có mặt nước. Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở, xác định tiền lương của lao động trực tiếp sản xuất, lao động chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp thực hiện. Đề án phát triển quan hệ lao động, phát triển hệ thống cấp cứu trên địa bàn tỉnh, kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, ban hành định khung giá rừng, nội dung và mức chi quỹ phòng chống thiên tai, quy định thời gian phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe 4 bánh có gắn động cơ, quy định thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời trong đô thị. Vào chiều 18 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06 chủ trì hội nghị trực tuyến, sơ kết 1 năm triển khai chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 57, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai đề án 06. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì. Năm 2025, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 được triển khai quyết liệt đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét. Đến ngày 17 tháng 12, các bộ ngành địa phương đã hoàn thành 185 trên 326 nhiệm vụ theo nghị quyết 71 của Chính phủ giao. Hàng trăm nhiệm vụ được ban chỉ đạo giao qua kế hoạch, kết luận cũng có tỷ lệ hoàn thành cao. Một số địa phương đạt tỷ lệ cao, hoàn thành đúng hạn như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Đồng Tháp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương phát huy hiệu quả vai trò của tổ công tác, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, quyết liệt cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, chú trọng điều hành ngân sách chủ động, siết chặt kỷ luật tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, từ hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, an toàn thông tin đến ứng dụng trong hệ thống chính trị. Chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06 tỉnh thực hiện tổng kết nhiệm vụ năm 2025. Theo đó, Bắc Ninh hoàn thành 39 trên 49 chỉ tiêu được giao. Về thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh hoàn thành 261 trên 346 nhiệm vụ, số còn lại đang thực hiện theo lộ trình. 100% nhiệm vụ cải cách hành chính và đề án 06 được giao hoàn thành đúng tiến độ. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định, mặc dù cả hệ thống chính trị phải tập trung cao cho công tác sắp xếp bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, song công tác phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số luôn được tỉnh quan tâm đặc biệt và đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan chủ trì tham mưu toàn diện cho Ban chỉ đạo, ra soát, làm rõ các địa phương chưa hoàn thành mục tiêu xanh hóa để tập trung chỉ đạo, kịp thời nhắc nhở phê bình. Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt điều hành đề án 06, phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hệ thống dữ liệu dùng chung. Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Sở Tài chính chủ trì tham mưu hướng dẫn việc bố trí kinh phí bảo đảm cho triển khai các nhiệm vụ thời gian tới.
Chiều ngày 18 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện mùa khô 2025-2026. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh nhấn mạnh, mùa khô 2025-2026 tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng cao. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường có rừng tiếp tục xác định công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục rà soát, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là cơ chế phân cấp phân quyền cho chính quyền cấp xã. Ngay sau hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như lực lượng kiểm lâm làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2025-2026. Cùng với các địa phương trong cả nước, vào ngày 19 tháng 12 tại tỉnh Bắc Ninh tổ chức khởi công 4 dự án công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, trong đó lễ khởi công giai đoạn 2 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ 2 sẽ là một trong số 11 điểm cầu chính được kết nối trực tiếp với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. 4 dự án công trình trọng điểm chào mừng Đại hội 14 của Đảng gồm dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ 2 giai đoạn 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Đạt Tiến, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn của công ty cổ phần Li Delta, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đô thị và dịch vụ V-Ship Bắc Ninh của công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Bắc Ninh và dự án khu nhà ở xã hội tại tổ dân phố Nam Ngạn, phường Nánh của công ty cổ phần phát triển nhà và đô thị New Star. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tổng kết chặng đường 5 năm giai đoạn 2021-2025 thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng, khẳng định những thành tựu kinh tế xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo, ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Thông tin về sự kiện này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Còn bây giờ sẽ là những thông tin quan trọng khác.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương đang triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm của tỉnh, phường Đa Mai xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với nhiều giải pháp tuyên truyền vận động linh hoạt, địa phương đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Thân Nhân Trung đoạn từ cầu Mỹ Độ đến trường Trung học cơ sở Mỹ Độ là một trong những công trình trọng điểm của phường. Dự án có diện tích đất phải thu hồi khoảng 2,9 ha với 58 hộ dân nằm trong chỉ giới thu hồi, chủ yếu là đất ở đô thị và đất vườn. Ngay sau khi có quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền đối thoại với người dân. Đến nay 58 hộ dân đã đồng thuận tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án. Ông Ngô Thế Hoàng, tổ dân phố 4 phường Đa Mai bày tỏ sự đồng tình.
Về mặt chủ trương thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Thế nhưng mà sau khi mà có một số cái vướng mắc của các hộ dân đây cũng như là gia đình ấy, thì được chính quyền và Ủy ban Nhân dân phường tuyên truyền vận động thì gia đình cũng nhận thức thấy là đồng tình cơ bản là nhất trí với cái phương án cũng như là các cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của cải tạo mở rộng đường Thân Nhân Trung. Nhà tôi là có 372 m2 trên mảnh đất đấy là có 4 hộ gia đình thì đến bây giờ cũng cơ bản là các ông chí cũng giải quyết cho cơ bản là đảm bảo được cái công tác về bồi thường giải phóng mặt bằng.
Dự án khu dân cư cạnh đường Trần Hưng Đạo giai đoạn 2 có quy mô khoảng 8 ha. Với phương châm công khai, minh bạch, dân chủ, chính quyền phường đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đến nay 100% hộ dân trong diện ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Vũ Văn Bằng, đơn vị thi công cho biết:
trong quá trình vừa rồi phối hợp thì thi công giải phóng mặt bằng thì Ủy ban phường đã có kế hoạch rất cụ thể và hỗ trợ cho nhà thầu một cách tối đa để nhà thầu có mặt bằng và triển khai sao cho nó đủ đảm bảo tiến độ. Thì nhà thầu cũng đã tập trung máy móc thiết bị, con người, cơ sở vật chất để về tập trung thi công đảm bảo tiến độ cho quá trình thực hiện hợp đồng.
Phường Đa Mai đang thực hiện 5 dự án trọng điểm của tỉnh với tổng diện tích đất phải giải phóng mặt bằng lớn. Đến thời điểm này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 4 trên 5 dự án trọng điểm. Ông Đỗ Văn Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đa Mai thông tin thêm.
Qua đó thì chúng tôi cũng thường xuyên nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của người dân, tìm mọi cách để nghiên cứu thật kỹ những cái chủ trương chính sách để vận dụng tối đa, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. Đến nay thì chúng tôi đã đạt được cái tiến bộ rất là đáng ghi nhận trong cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 4 trên 5 dự án chúng tôi đã hoàn thành xong. Nhiều hộ dân trả khoảng 26.000 m² trả trước mặt bằng. Nhiều hộ dân trả cả một dãy nhà, mấy dãy nhà. Thì cái sự đồng thuận của người dân rất là lớn. Còn một dự án thì chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.
Với quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng tại phường Đa Mai đang từng bước đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc để các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ.
Chiều 18 tháng 12 tại khu di tích và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, ba địa phương tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức lễ khai mạc Festival Yên Tử Hành trình di sản tinh hoa thế giới. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động trong khuôn khổ lễ tưởng niệm 717 năm ngày nhập Niết Bàn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và lễ đón nhận bằng ghi danh quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới. Festival Yên Tử Hành trình di sản tinh hoa thế giới hội tụ chuỗi hoạt động đặc sắc như triển lãm thành tựu di sản ngàn năm Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, hội chợ thương mại OCOP và lễ hội ẩm thực, giao lưu trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian và giải đua xe đạp về miền Yên Tử, cuộc thi ảnh khoảnh khắc di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Tại lễ khai mạc đã phát động cuộc thi ảnh khoảnh khắc di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, cuộc thi do báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh chủ trì phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Quảng Ninh, báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng tổ chức nhằm lan tỏa nét đặc sắc gắn với bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di sản thế giới Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Tham gia tranh tài môn duathlon kết hợp chạy bộ và xe đạp tại SEA Games 33 diễn ra vào sáng 18 tháng 12. Vận động viên Phạm Tiến Sản, quê hương Bắc Ninh cùng đồng đội đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung duathlon đồng đội nam. Thành tích này góp phần nâng tổng số huy chương của các vận động viên Bắc Ninh giành được cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 lên 11 huy chương, gồm 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Ở nội dung duathlon đồng đội nam, mỗi đội thi gồm 3 thành viên, tham gia 3 phần thi, chạy 2 km, đạp xe 8 km và chạy 1 km. Phạm Tiến Sản cùng 2 đồng đội và đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc về nhất với thành tích tổng cộng sau 3 phần thi là 1 giờ 6 phút 52,55 giây, giành huy chương vàng. Đây là tấm huy chương vàng thứ 3 của vận động viên Phạm Tiến Sản qua 3 kỳ SEA Games liên tiếp 31, 32, 33 ở bộ môn này. Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 15 đến 25 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 16 đến 26 độ. Khu vực phường Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 16 đến 26 độ. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạo Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.